Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ sáu ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023.
Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Nắng nóng kéo dài gây cạn kiệt các hồ nước tại Hà Nội.
Các sĩ tử lớp 12 dồn sức ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu đại sứ Dennis Francis làm chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78.
Lính bắn tỉa Nga khai hỏa vào mục tiêu tại điểm nóng cuộc xung đột ở Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới chúc mừng các chức sắc tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và với tình cảm cá nhân sâu sắc, Thủ tướng trân trọng gửi tới chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành tựu viên mãn. Theo Thủ tướng, là tôn giáo của từ bi, của lòng nhân ái và tính hướng thiện, Phật giáo ra đời vì cuộc sống của con người và cho chính hạnh phúc an lạc của nhân loại. Trong thực hành giáo lý và cuộc sống, Đạo Phật luôn đề cao tinh thần Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Đạo Phật và đời luôn gắn liền nhau. Triết lý này của Phật giáo có ngay từ khi mới du nhập vào Việt Nam là tư tưởng nhập thế của vua Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông, các vị thiền sư thời Lý Trần và tiếp nối đến ngày nay. Với gần 2.000 năm gắn bó và đồng hành với dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã trải qua những thăng trầm cùng lịch sử đất nước. Phật giáo đã thấm sâu, lan tỏa, hòa quyện vào xã hội Việt Nam là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng khẳng định trong bất cứ thời kỳ nào của lịch sử, Phật giáo cũng có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần hộ quốc, an dân và phương châm đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, thảo luận tại hội trường về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi bổ sung hai dự án luật này là cần thiết, tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh Việt Nam.
Các đại biểu đánh giá đối với hai luật về xuất nhập cảnh, việc sửa đổi bổ sung lần này góp phần đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú tại Việt Nam. Về quy định liên quan đến việc cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử, đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
Khoản 2 điều 6 của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam hiện đang quy định hộ chiếu gắn chip chỉ được cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi có yêu cầu và không cấp cho công dân chưa đủ 14 tuổi. Tôi thấy việc quy định như vậy là không còn phù hợp, nhất là khi dự án luật căn cước cũng do Bộ Công an soạn thảo vừa được trình Quốc hội vào đầu phiên họp này đã đề xuất việc cấp thẻ căn cước công dân cho cả trẻ em chưa đủ 14 tuổi. Do đó tôi đề nghị cần xem xét sửa đổi bổ sung quy định tại điều 6 nói trên và một số điều khoản có liên quan ngay trong lần sửa đổi này để bảo đảm đồng bộ hóa với các quy định về căn cước, tạo thuận lợi tối đa cho công dân trong việc thực hiện thủ tục xuất cảnh nhập cảnh.
Với quy định việc tạm trú của người nước ngoài qua cửa khẩu phải đăng ký với công an, các đại biểu đề nghị nên phát huy vai trò của lực lượng biên phòng, bởi khi xảy ra vụ việc vi phạm nhập cảnh bất hợp pháp thì lực lượng này cũng là tuyến đầu. Đại biểu Hoàng Hữu Chiến, Đoàn An Giang cho rằng:
đúng với quy định của Hiệp định Quản lý biên giới đang giao quyền hạn cho lực lượng biên phòng phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi vi phạm quy chế biên giới theo hiệp định, cấp phép qua lại cho cư dân biên giới, giải quyết xử lý vi phạm về cư trú bất hợp pháp ở khu vực biên giới cửa khẩu. Thứ hai, phù hợp với khoản 2 điều 35 luật quốc phòng quy định, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, duy trì an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới cửa khẩu, hải đảo, vùng biển và vùng trời của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Còn theo đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn Bà Rịa, Vũng Tàu, Hiện nước ta chỉ áp dụng miễn thị thực trong thời gian ngắn, số lượng quốc gia có khách du lịch miễn thị thực cũng không nhiều, do đó đề nghị.
Đối chiếu với các điều khoản sửa đổi về thị thực trong dự thảo luật, tôi nhận thấy việc sửa đổi về thời gian tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam và việc miễn thị thực của Việt Nam chưa tăng nhiều thời gian như các quốc gia trong khu vực. Vì vậy, tôi đề nghị ban soạn thảo cân nhắc thêm về nội dung này và cần tăng miễn thị thực, gia hạn, tăng cường thêm các mốc thời hạn tạm trú đối với người nước ngoài trong dự thảo luật.
Các đại biểu cũng đề nghị đẩy mạnh công tác quản lý dân cư khi có các quy định sửa đổi về nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo các quy định khác của luật để tránh trường hợp lợi dụng ở lại cư trú bất hợp pháp hoặc lao động chui.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5, chiều nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật căn cước. Dự án luật đề xuất trên thẻ căn cước bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng và thay thông tin quê quán thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, thành nơi cư trú. Khi chưa có điều kiện đổi thẻ căn cước mới, công dân có thể tích hợp thông tin vào căn cước điện tử miễn phí trên ứng dụng VNEID để làm thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại. Dự thảo luật bổ sung quy định về quản lý cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi khi có nhu cầu. Báo cáo thẩm tra Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội đề nghị ban soạn thảo cân nhắc quy định đối tượng cấp thẻ căn cước là người dưới 14 tuổi vì nhu cầu sử dụng thẻ căn cước của nhóm đối tượng này rất ít. Việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước phải đi đôi với việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và quản lý sử dụng thông tin để bảo vệ quyền công dân, bí mật đời tư của công dân.
Dự kiến trước khi khởi công dự án vành đai 4 vùng thủ đô, Hà Nội sẽ giải phóng 80% mặt bằng, vượt kế hoạch 10%. Thông tin được đưa ra từ hội nghị trực tuyến toàn quốc trao đổi chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án đường bộ cao tốc vào ngày hôm nay. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã chia sẻ những kinh nghiệm về công tác giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 vùng thủ đô. Thứ nhất, tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần độc lập. Thứ hai, thành phố triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư như tổ chức lập phê duyệt bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng để các địa phương tổ chức thực hiện. Thứ ba, căn cứ theo Điều 111 của Luật Đất đai năm 2013, thành phố Hà Nội ứng vốn cho bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đã được phê duyệt để thực hiện giải phóng mặt bằng, làm cơ sở bố trí kế hoạch đầu tư công hàng năm. Thứ tư, để tăng tính chủ động của địa phương, thành phố đã giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trực tiếp cho các quận huyện có tuyến vành đai 4 đi qua triển khai, vốn bố trí được phân bố cụ thể cho từng địa phương.
Sở Du lịch thành phố Hà Nội cho biết trong tháng 5 vừa qua, ngành du lịch đã đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách du lịch quốc tế ước tăng 3 lần, nhờ vậy tổng doanh thu du lịch cũng tăng gần gấp đôi so với năm 2022. Với những kết quả đáng mừng trên, để đạt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023, hiện nay Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã tăng cường các đoàn khảo sát, phối hợp các quận huyện để xây dựng những sản phẩm du lịch mới như du lịch góp, các tuyến du lịch đường thủy nội địa dọc sông Hồng, Hồ Tây, Hồ Đồng Mô gắn với các điểm đến du lịch văn hóa, di sản, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm tại các quận huyện thị xã.
Chiều nay tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 17 với sự góp mặt của 157 tác phẩm thuộc 11 loại giải được lựa chọn sau vòng sơ khảo. 72 thành viên của Hội đồng sơ khảo chia thành 11 tiểu ban đã làm việc với tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, tiến hành thẩm định, chấm và trình lên Hội đồng chung khảo danh sách 157 tác phẩm thuộc 11 loại giải được lựa chọn từ 1.894 tác phẩm gửi về tham dự. Thành viên hội đồng chung khảo là những nhà báo giàu kinh nghiệm, nhiệt tình cống hiến và có uy tín cao, sẽ làm việc khách quan, công tâm, sáng suốt, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trong số 157 tác phẩm vào chung khảo, tiêu biểu cả về nội dung và hình thức thể hiện. Đề cập những vấn đề thực sự quan trọng của đất nước, có tác động xã hội tích cực và mạnh mẽ, xứng đáng để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 vào đúng dịp kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 tới, hướng đến dấu mốc 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam vào năm 2025.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, như thông tin mà Đài Hà Nội đã phản ánh gần đây, trên địa bàn xã Thạch Đà, huyện Mê Linh xuất hiện tình trạng bảo kê ép giá máy gặt lúa, cản trở việc thuê máy gặt lúa của bà con nông dân. Qua xác minh, Công an huyện Mê Linh xác định vụ việc có dấu hiệu phạm tội và đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, nhiều người dân xã Thạch Đà, huyện Mê Linh đã đồng loạt ký tên vào đơn tố cáo để gửi đến chính quyền và cơ quan công an. Nếu muốn gặt lúa thì bà con phải thuê những máy do nhóm bảo kê sắp xếp với mức giá họ đưa ra dao động trong khoảng từ 220.000 đến 250.000 đồng một sào Bắc Bộ. Trong khi người dân tự thuê máy gặt với giá chỉ từ 150.000 đến 160.000 đồng một sào nhưng không được phép gặt. Ngay sau khi có thông tin phản ánh, Công an huyện Mê Linh đã khẩn trương vào cuộc xác minh để làm rõ hành vi bảo kê ép giá để cưỡng đoạt tài sản, đồng thời phía địa phương cũng đưa ra những giải pháp để ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hà Nội cho biết việc ép giá liên quan đến vấn đề này. Lãnh đạo huyện đã giao cho công an điều tra làm rõ, sau đó sẽ thông báo rộng rãi. Nếu thuê máy gặt với mức giá từ 220.000 đến 250.000 đồng thì cao hơn những nơi khác.
Ngày 2 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đã giao đội Cảnh sát Giao thông đường thủy số 1 tăng cường kiểm tra an toàn giao thông trên tuyến sông Hồng và sông Đà. Trong ngày 2 tháng 6, cùng tổ công tác tuần tra trên sông Hồng đoạn qua địa phận huyện Đan Phượng, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây, tổ công tác đã tổ chức ký cam kết cho hàng chục chủ phương tiện. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đơn vị đã lập biên bản phương tiện số hiệu VP2368 của thuyền trưởng Lê Anh Văn, sinh năm 1975 ở Vĩnh Phúc, vì lỗi chở hàng hóa quá tải trọng. Từ đầu năm 2023 đến nay, đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy số 1 đã trực tiếp bắt giữ, xử lý 4 vụ, 10 đối tượng, tạm giữ 5 phương tiện, phạt thành tiền hơn 4 tỷ đồng hành vi khai thác cát trái phép. Để ứng phó với mùa mưa bão đang đến gần, đơn vị yêu cầu các phương tiện không chở quá mớn nước an toàn, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện đường thủy.
Công an thành phố Hà Nội cho biết lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm Trịnh Xuân Sơn, sinh năm 2006 ở Gia Lâm, Hà Nội, Nguyễn Sĩ Long, sinh năm 2006 ở Gia Lâm, Hà Nội, Lê Khả Phong, sinh năm 2005 ở Gia Lâm và 17 đối tượng khác về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 21 tháng 5, một người đàn ông tới trụ sở trình báo khoảng gần 3 giờ sáng cùng ngày khi đi cùng bạn bị một nhóm thanh niên trong đó có hai đối tượng cầm theo hung khí chém gây thương tích ở lưng, bắp tay trái và đầu gối chân phải.
Công an huyện An Lão, thành phố Hải Phòng xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ ngạt khí khiến một người tử vong, hai người bất tỉnh khi ngủ trong ô tô. Theo thông tin ban đầu, đêm mùng 1 tháng 6, rạng sáng mùng 2 tháng 6, thôn Văn Tràng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão bị mất điện. Người cha và hai con ngủ trong xe ô tô bật điều hòa đỗ tại nhà. Đến 3 giờ sáng, người vợ gọi chồng và con vào nhà thì phát hiện cả ba người bất tỉnh. Sáng cùng ngày, nạn nhân nữ được xác định tử vong, hai người còn lại đã hồi tỉnh, được theo dõi tại phòng hồi sức cấp cứu. Theo các chuyên gia y tế, ngủ trong ô tô đóng kín, bật điều hòa dễ bị ngạt khí. Nếu không cấp cứu kịp thời, nạn nhân bị thiếu oxy lên não, dẫn đến hôn mê tử vong. Ngạt khí có thể xảy ra khi người trong ô tô đóng kín cửa, bật điều hòa và để chế độ lấy gió trong. Khi đó lượng oxy trong xe sẽ cạn dần, còn động cơ ô tô hoạt động sinh ra nhiều loại khí gây nguy hiểm cho người bên trong. Ngay cả khi lấy gió ngoài, người ngủ trong xe ô tô cũng có thể bị ngạt khí nếu xe hết xăng, gặp sự cố về máy lạnh hoặc đỗ trong không gian chật hẹp khiến khí thải từ ống xả tràn vào trong xe.
Trong hai ngày nắng nóng cao điểm 31 tháng 5 và mùng 1 tháng 6, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn thủ đô liên tục tăng cao, trên 95 triệu kWh một ngày. Không chỉ tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết những ngày qua, sản lượng điện tiêu thụ của 27 tỉnh thành phía Bắc cũng tiếp tục tăng mạnh. Để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn việc cung cấp điện, EVN khuyến nghị khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tắt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện. Dự kiến đợt nắng nóng này kéo dài đến ngày 4 tháng 6, Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc tiếp tục xảy ra nắng nóng có nơi đạt mức gay gắt. Người dân cần trang bị kỹ năng đảm bảo sức khỏe khi trời nắng nóng và có giải pháp khi bị cắt điện để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua hàng loạt các hồ chứa nước ở Hà Nội trở nên khô cạn. Đây là các hồ nước tự nhiên, phụ thuộc vào nguồn nước mưa. Nhiều ngày qua, thủ đô Hà Nội trải qua các đợt nắng nóng kéo dài. Các hồ nước ở trong nội đô do không có đường cấp nước nên nhiều hồ đã cạn trơ đáy. Không chỉ tạo cảnh quan đẹp cho đô thị, các hồ chứa nước còn thực hiện chức năng điều hòa tiêu thoát nước khi có mưa bão. Nhưng giờ đây cạn kiệt thì những hồ nước này có thể tác động đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Phản ánh của phóng viên Kim Xuyến.
Là người dân sinh sống ở quận Ba Đình, bà Nguyễn Thị Toàn chia sẻ, hàng ngày bà vẫn thường ra hồ ở công viên Bách Thảo dạo mát và đi bộ tập thể dục. Chẳng hiểu sao, thời gian gần đây, hồ cạn kiệt nước, trơ trọi, khiến hồ bị ô nhiễm. Bà Toàn chia sẻ.
Mọi năm thì nó cũng cạn ít nhưng mà nó không nhìn thấy cái đáy đâu cả. Nhưng mà năm nay cạn thì nhìn thấy cả đáy luôn. Cái đáy này trông nó rất là lâm, cho nên nó chứa được rất là ít nước. Khi cạn, để khi không có mưa một cái là cạn là nhìn thấy rõ luôn.
Còn đối với bà Phạm Thị Thành, người dân ở đây cho biết, trước đây đi dạo quanh hồ công viên Bách Thảo, mặt hồ có nước, không khí trong lành, dễ thở hơn. Bây giờ hồ cạn kiệt nước, chẳng khác gì cái ao tù. Bà và mọi người dân ở đây đều rất lo lắng.
Thì nhà tôi ngay đây mà, thì đi đây thì có nước thì vẫn hơn. Cái cạn này nó cũng không được mát mẻ lắm. Mong muốn cái hồ này nhanh có nước đầy để chiều ra hóng mát cho nó mát mẻ. Nhìn nó cũng đẹp, nó nên thơ hơn, chứ để này trông tiêu biểu quá.
Hồ nước ở công viên Bách Thảo là hồ nước tự nhiên, phụ thuộc vào nguồn nước mưa. Thời gian gần đây, do nắng nóng kéo dài và không có đường cấp nước, nên hồ đã cạn trơ đáy, làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường. Được biết, hai hồ nước trong công viên Bách Thảo có tổng diện tích khoảng 1,65 hectare, sâu khoảng 2 mét tính đến mặt kè bê tông. Đây là các hồ được bù cập nước tự nhiên từ lượng nước mưa và không có chức năng điều hòa trong thoát nước. Từ cuối năm 2022 đến nay, do lượng mưa trên địa bàn thành phố giảm rất thấp, dẫn đến việc mực nước trong hồ bị cạn. Không riêng gì hai hồ trong công viên Bách Thảo mà hồ Trung Văn, quận Nam Từ Liêm cũng bị cạn kiệt nước. Nhiều hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội mực nước giảm sâu, cảnh báo nguy cơ cạn kiệt nguồn nước ngầm nghiêm trọng. Lý giải tình trạng trên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Thu Hương, Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng:
Chúng ta đã biết về Hà Nội là cái thành phố ở trong sông. Trong quá trình đô thị hóa thì các cái sông này cũng thận đại chuyển thành hồ. Nguồn nước duy nhất mà tiếp cận cho hồ của chúng ta thì có hai nguồn, thứ nhất là nước ngầm và thứ hai là nguồn nước mặt. Đối với cái nguồn nước ngầm thì hiện nay sau quá trình đô thị hóa diễn ra rất là nhanh, và đặc biệt là quá trình bê tông hóa bề mặt thì các cái đất nước nó đã bị ngăn chặn với cả cái tiếp xúc với nước, với cái đất nước bề mặt và nó không được bổ cập nhiều nữa, dẫn đến là các cái mảnh nước ngầm bị sụt lún cũng như là thiếu hụt, và cái lượng nước ngầm bổ cập cho các cái hồ. Như vậy thì chúng ta chỉ có thể tiếp cận một nguồn duy nhất là bổ cập nước mưa. Trong cái thời gian mà đặc biệt có tăng như năm nay, và cái lượng mưa đến rất muộn và rất ít, từ 5 đến giờ cũng có các cơn mưa lớn, thì cái hiện tượng thiếu nước trên các hồ có thể thấy rằng là một điều rõ ràng sẽ xảy ra.
Hà Nội có khoảng hơn 100 hồ nước lớn nhỏ, trong đó có nhiều hồ nước được gắn liền với các đình chùa như Hồ Gươm, Hồ Tây và trở thành các địa điểm văn hóa tâm linh quan trọng của Hà Nội. Những hồ này không chỉ là di sản vật thể mà còn gắn với di sản phi vật thể là những truyền thuyết dân gian và ký ức về nhiều sự kiện lịch sử của vùng đất kinh kỳ hàng nghìn năm tuổi. Vì vậy, việc bảo vệ và tôn tạo cảnh quan hồ Hà Nội sẽ giúp cho sự phát triển của Hà Nội được bền vững. Để hạn chế tình trạng hồ bị cạn kiệt nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, về lâu dài, thành phố cần quy hoạch sao cho tất cả các hồ, ao, đầm, sông lưu thông thành một mạng lưới, có phần tạo nên bản sắc độc đáo của thủ đô Hà Nội, làm cho hình ảnh của Hà Nội không phai mờ trong ký ức của người dân thủ đô và du khách khi đến với Hà Nội.
Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng quan tâm. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi hướng đi Khuất Duy Tiến - Ngã Tư Sở từ ngày 8 tháng 6 đến 8 tháng 12 năm 2023, phục vụ thi công gói thầu số 2 dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, cấm toàn bộ các phương tiện đi thẳng, rẽ trái tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi hướng đi Khuất Duy Tiến - Ngã Tư Sở. Các phương tiện có nhu cầu rẽ trái ở Khuất Duy Tiến đi theo hướng vào hầm chui Thanh Xuân, quay đầu tại điểm mở giải phân cách trụ R12, R13 để rẽ phải đi Khuất Duy Tiến. Các phương tiện có nhu cầu đi Ngã Tư Sở lưu thông qua hầm chui Thanh Xuân để đi Ngã Tư Sở. các phương tiện có nhu cầu rẽ phải đi Nguyễn Xiển, quay đầu lại trước nút giao đi Nguyễn Trãi và vào khu vực đường Nguyễn Trãi từ ngõ 495 đến số 2 đường Nguyễn Xiển được phép lưu thông.
Sáng nay, quận đoàn Hoàng Mai đã phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 và ra mắt công trình thanh niên mã hóa dữ liệu địa chỉ đỏ trên địa bàn quận Hoàng Mai. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên hội viên, chiến dịch thanh niên tình nguyện quận Hoàng Mai quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12 chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, đội hình hoa phượng đỏ, đội hình giao thông xanh để hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi vào lớp 10. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, Ban chấp hành quận đoàn Hoàng Mai cũng đã ra mắt công trình thanh niên mã hóa dữ liệu địa chỉ đỏ trên địa bàn quận, chào mừng 20 năm thành lập quận Hoàng Mai.
Sáng nay, kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023 được tổ chức tại hai địa điểm là trường tiểu học Tô Hoàng và trường trung học cơ sở Tô Hoàng với tổng số 381 thí sinh đăng ký và đủ điều kiện xét tuyển tại 37 phòng thi. Để kỳ xét tuyển viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp, thay mặt hội đồng xét tuyển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nguyễn Thị Thu Hiền đề nghị các thành viên trong hội đồng tổ chức kỳ xét tuyển đảm bảo diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, bảo đảm công tác an ninh trật tự, công tác hậu cần và các điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ các thí sinh để kỳ xét tuyển diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng, dân chủ và chất lượng.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ gần một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra. Đây là kỳ thi quan trọng bởi vì nhiều trường đại học sẽ vẫn tiếp tục sử dụng kết quả của kỳ thi này để xét tuyển. Chính vì vậy mà vạch ra cho bản thân một lộ trình học tập để đạt hiệu quả cao là điều quan trọng nhất và các sĩ tử lớp 12 cũng đang dồn toàn sức lực và thời gian cho tháng cuối mang tính chất quyết định trước kỳ thi quan trọng.
Trong cái giai đoạn nước rút này, em thường bắt đầu một ngày vào lúc 6 giờ sáng. Em đến trường, đi đến trung học thêm và kết thúc một ngày học vào lúc 9 rưỡi tối.
Dạ, ông thì đi học ạ.
Em về nhà em lại ngồi vào bàn để ôn thi các bộ đề khác nhau. Ngày hôm sau em lại tiếp tục cái guồng quay học tập như thế. Thỉnh thoảng cũng mệt mỏi lắm chị ạ.
Ban ngày học tại trường, tối đến trung tâm luyện thi, đêm về học tại nhà, tất cả thời gian trong ngày của Đào Anh Duy, học sinh lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông May dành cho việc học tập. Không chỉ phải tham gia thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, mà anh Duy còn tham gia thêm 3 kỳ thi đánh giá năng lực khác, vì thế mà áp lực tăng lên gấp nhiều lần.
Phần thực của số phức Z bằng 3 cộng 2Y trừ đi 4 trừ 5Y bằng bao nhiêu? Ở chỗ này các em có thể trừ bằng tay được. Em nhẩm ra luôn được hoặc là em lấy máy tính ra em bấm nhé.
Những ngày
bấm
hè đỏ lửa, học sinh các cấp đó, đã được nghỉ học nhưng lớp ôn thi cho sĩ tử 12 vẫn vang lên những âm thanh cẩn mẫn và thân quen. Chiếc bảng chi chít lời giải toán. Trong giai đoạn cuối ôn tập, đầu óc tất cả học sinh cuối cấp phải căng lên vì những bộ đề. Em Chu Trần Đạt, học sinh lớp 12A2, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm cho biết.
Em mong muốn là em sẽ vào được ngành kinh tế của trường Đại học Thương mại. Và em cũng như là các sĩ tử HK5 cũng đang rất là cường lực để đi học, để như coi như là đi chạy sâu với cả cuộc sống hiện tại để có thể đỗ vào trường đại học mình mong muốn nhất.
Đăng ký các trường đại học khác nhau nên mỗi học sinh sẽ lên cho mình một chiến thuật ôn tập phù hợp. 18 giờ khi thành phố lên đèn cũng là lúc các trung tâm luyện thi chật kín học sinh. Những bữa ăn vội vàng của các sĩ tử lớp 12 đôi khi chỉ là cốc mì tôm hay tạt vào lề đường mua tạm chiếc bánh mì lót dạ để kịp giờ chạy đến lớp học thêm. Dù đã có điểm thi IELTS 6.0, nhưng em Đỗ Hồng Phúc, học sinh trường Trung học Phổ thông Cầu Giấy, vẫn cảm thấy hết sức căng thẳng. Lịch học thêm của em vẫn kín tuần và mỗi ngày Phúc chỉ được ngủ từ 4 đến 5 tiếng.
Bởi vì là khá nhiều người có IELTS ấy, nên là em vẫn cảm thấy khá là căng thẳng. Rất là căng thẳng mặc dù là mình đã có bảo hiểm rồi nhưng mình vẫn thấy sợ ấy.
Cái đề bao quát nhất của tác phẩm này, đó chính là khi người ta hỏi các em về sức sống tiềm tàng của nhân vật.
Đến thời điểm này, Nguyễn Gia Linh, học sinh trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục, cũng đã ôn tập được khoảng 90% kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp, nhưng em vẫn tham dự đầy đủ các lớp học thêm toán văn để củng cố kiến thức. Dù đã sớm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông sắp tới, nhưng lo lắng vẫn là tâm trạng chung của các em.
Với môn văn thì em học qua sơ đồ tư duy ạ, và em thấy cái cách này nó rất là hiệu quả. Là ví dụ như mỗi một ngày thì mình sẽ có thể là ôn qua ôn lại một văn bản và vẽ những cái ý chính của cái văn bản đó ra, về từng tuyến nhân vật, về giá trị hiện thực, giá trị nhân văn của những cái nhân vật đó và cũng như là toàn bộ cái văn bản đó.
Theo nhiều trung tâm luyện thi cho biết, số lượng học sinh lớp 12 đăng ký học trong thời gian này tăng khoảng từ 15 đến 20% với nhu cầu củng cố kiến thức. Lời khuyên cho các em trong thời điểm này là phân bố thời gian hợp lý để hệ thống lại lý thuyết, các công thức và các dạng bài tập. Tiến sĩ Phạm Hữu Cường, Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Cường Phát cho biết.
Tập trung vào các kiến thức trọng điểm và những kiến thức cực kỳ quan trọng. Thứ hai là hệ thống lại kiến thức thông qua các cái sơ đồ tư duy hoặc là thông qua các cái kiến thức cốt lõi cho con. Ngoài ra thì tập trung để luyện đề, vì cái việc luyện đề này sẽ rèn thứ nhất là cái phản xạ đề cho các bạn khi bước vào phòng thi.
Kỳ thi trung học phổ thông năm nay được tổ chức sớm hơn 2 tuần so với năm trước. Dù đã kết thúc năm học, nhưng sự giúp sức của thầy cô tại trường trong thời gian này là vô cùng quan trọng. Hiện các trường trung học phổ thông vẫn tiếp tục có các lớp ôn tập cho học sinh lớp 12. Đổi mới phương pháp giảm áp lực cho học sinh là điều được các nhà trường quan tâm lúc này. Bà Trần Thị Hải Yến, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Trần Phú, cho biết.
Cái kế hoạch này nó trải dài từ đầu năm. Nhưng tuy nhiên thì bắt đầu từ học kỳ 2 thì cái kế hoạch đó nó tập trung, nó tăng cường hơn. Và mỗi một nhà trường thì đều có các vòng ôn tập khác nhau. Và chúng tôi sẽ kết thúc ôn tập gần như toàn diện vào tháng 5. Và sang tháng 6 thì các em sẽ được ôn tập chuyên sâu. Và chắc chắn là đến thời điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các em đã đủ hành trang để các em tự tin bước vào vòng thi.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2022. Tuy nhiên, sẽ tăng cường hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Dù thời gian không còn nhiều, nhưng cả thầy và trò các trường đều đang hướng tới kỳ thi với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hãng tin Sputnik của Nga ngày 2 tháng 6 đã đăng tải video cho thấy lính bắn tỉa của Nga đang khai hỏa vào mục tiêu tại khu vực Mariinka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraine, một trong những điểm nóng chính của cuộc khủng hoảng Ukraine. Lính bắn tỉa Nga đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Những đội quân tinh nhuệ này luôn tìm cách tiêu diệt các mục tiêu thiết yếu của đối phương như chỉ huy, người điều khiển súng máy, kíp vận hành xe tăng và pháo binh. Các xạ thủ này luôn có những quy tắc chiến đấu phức tạp, chẳng hạn như nhanh chóng thay đổi vị trí, di chuyển từ nơi trú ẩn này sang nơi trú ẩn khác, hành động theo cặp và luôn giữ im lặng. Nếu để đối phương phát hiện ra, họ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Lực lượng này hoạt động rất bí mật và luôn bị đối phương coi là mục tiêu số một trong các cuộc giao tranh.
Đêm qua, theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu đại sứ Denis Francis làm chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78. Trong phát biểu, đại sứ Denis nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục, đầu tư vào con người đối với củng cố kinh tế, phát triển xã hội, thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững. Ông cũng cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia, củng cố chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế để vượt qua các thách thức toàn cầu hiện nay.
Nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động trong một số ngành nghề, Canada vừa công bố những ưu tiên nhập cư mới. Nước này có chính sách ưu tiên đối với những nhân lực nhập cư có tay nghề cao trong những lĩnh vực mà nước này thiếu hụt. Năm lĩnh vực này là chăm sóc y tế, chuyên môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, vận tải, thợ mộc, thợ sửa ống nước và nhà thầu, nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp. Canada dự kiến sẽ tiếp nhận hàng chục nghìn người nhập cư mỗi năm cho đến năm 2025 để giải quyết thiếu hụt lao động.
Trung Quốc và Mỹ nhất trí tăng cường trao đổi thương mại. Đây là kết quả cuộc gặp giữa Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo vừa diễn ra tại Mỹ. Giới chức Mỹ và Trung Quốc nhất trí rằng quan hệ kinh tế và thương mại hai nước là rất quan trọng đối với cả hai nước và thế giới. Trung Quốc hy vọng trên cơ sở các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, hai bên sẽ cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng thắng, phối hợp với Trung Quốc để quản lý những bất đồng, bảo đảm cũng như tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế để mang lại lợi ích cho hai nước và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế toàn cầu.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra hai lượt trận còn lại của vòng 1/8 U20 World Cup 2023. U20 Uruguay đã phải trải qua trận đấu rất vất vả trước U20 Gambia. Ngay ở phút thứ 17, Gambia chỉ còn 10 người trên sân do một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với John dos Santos. Uruguay có lợi thế hơn người nhưng không tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Ở phút cuối hiệp 1, Uruguay cũng chỉ còn chơi với 10 người khi Luciano Rodrigo đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Sergio Sanyang. Sang hiệp 2, sự quân bình của hai đội đã khiến trận đấu trở nên hấp dẫn. Phút 65, Duarte đã ghi bàn cho Uruguay và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chung cuộc, U20 Uruguay giành chiến thắng 1-0 trước U20 Gambia để giành vé vào tứ kết U20 World Cup 2023. Tại vòng tứ kết, U20 Uruguay sẽ gặp U20 Mỹ, đội đã có chiến thắng đậm trước New Zealand. Ở trận đấu còn lại, U20 Hàn Quốc sớm dẫn 2 bàn nhờ công của Lee Jung-hoon và Bae Jung-hoo chỉ sau 20 phút bóng lăn. Sau khi nhận 2 bàn thua liên tiếp, U20 Ecuador đã vùng lên mạnh mẽ và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền. Bước vào hiệp 2, khi mà Ecuador chưa tìm được bàn gỡ hòa, thì Hàn Quốc lại có bàn nâng tỷ số lên 3-1 từ pha đánh đầu của Cho Sung-hyun. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Ecuador dốc toàn lực để tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của đại diện Nam Mỹ chỉ giúp đội bóng này có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút thứ 84, chứ không thể thay đổi ngược tình thế.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai mùng 3 tháng 6, có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.